Việt Nam kêu gọi quốc tế giúp tìm kiếm tàu chở dầu bị mất tích. Việt Nam gửi công hàm tới đại sứ quán các nước đề nghị giúp đỡ tìm kiếm chiếc tàu chở dầu của Việt Nam cùng 18 thuyền viên bị mất tích đã 6 ngày nay. Con tàu Sunrise 689 của công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng chở hơn 5.000 tấn dầu bị mất tín hiệu trên màn hình radar chỉ 40 phút sau khi rời cảng Singapore hôm 2 tháng 10 trong hải trình dự kiến tới Quảng Trị ngày 5 tháng 10. Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia và Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi thư kêu gọi hỗ trợ tới Singapore, Malaysia, Indonesia, Miến Điện, Philippines, Brunei, Thái Lan và Campuchia. Giới chức công ty chủ tàu cho biết hiện đã có 3 nước trong khu vực bắt tay phối hợp với Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Nguyễn Vũ Điệp, phụ trách khâu quản lý khai thác tàu của công ty, tối ngày 8 tháng 10 cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Nỗ lực tìm kiếm thì bên giữa công ty và các cơ quan ban ngành đang khẩn trương vẫn đang triển khai và tìm kiếm kết hợp với cả các bên cơ quan nước ngoài. Còn bây giờ thì chưa thấy nhận được thông tin gì. Chung là các nước Singapore, Indo, Malaysia và Việt Nam mình đang triển khai tìm kiếm. Hiện tại bây giờ thì theo thông tin thì các cơ quan cũng đã cử các phương tiện ra rồi, thực tế như nào thì em chưa được biết ạ. Đã cử máy bay ra từ chiều hôm qua rồi. Thế họ chưa báo cáo gì bên gì bè là đã có kết quả như nào, chưa có báo cáo. Việc điều động bao nhiêu phương tiện thì họ chưa báo chính thức về cho chủ tàu được biết, mà họ chỉ báo là họ đã triển khai. Thế thôi ạ.
Giới chức hàng hải khu vực nói có nhiều khả năng tàu của Việt Nam đã bị hải tặc tấn công. Reuters dẫn lời ông Noel Chuong, người đứng đầu trung tâm báo cáo hải tặc thuộc Cục Hàng hải Quốc tế ở Kuala Lumpur, cho hay dường như hệ thống liên lạc trên tàu đã bị tắt hoặc bị phá hỏng. Ông Chuong cũng cho biết thêm rằng nỗ lực dùng vệ tinh truy tìm dấu vết con tàu đã thất bại. Hồi tháng 7, trung tâm này báo cáo có ít nhất 6 tàu chở dầu bị cướp trong các vùng biển Đông Nam Á kể từ tháng 4, khu vực bao gồm eo biển Malacca mà cơ quan thông tin năng lượng Mỹ gọi là một trong những điểm khó khăn chiến lược nhất, nơi thường xảy ra các vụ cướp biển. Một giới chức khác của trung tâm vừa kể được Bloomberg dẫn lời cho biết, nghi chắc là tàu chở dầu của Việt Nam đã bị hải tặc tấn công. Đại diện công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng nói không có dấu hiệu tàu Sunrise 689 gặp tai nạn do kỹ thuật hay thiên tai. Ông Nguyễn Vũ Điệp.
Tai nạn thì nhận định là sẽ không có. Và cái kế hoạch hải tặc thì bây giờ hiện tại giờ thì vẫn đang bối rối quá. Bây giờ chưa nghĩ ra được cái phương án tiếp theo chứ ạ. Chỉ biết là bây giờ ra giờ các cơ quan và tìm kiếm thôi. Tìm kiếm sao cố gắng sao tìm kiếm ra sớm được tàu thôi. Còn cái phương án tiếp theo như thế nào thì chưa nghĩ tới ạ. Cũng nghĩ phương án là tàu hiện trường, nhưng mà thực tế thì công ty khó khăn, không có tiền để mà đáp ứng được. Thì nếu mà nó phương án này ra thì phải nhờ cơ quan chính phủ hỗ trợ.
Ông Điệp nói tổng thiệt hại ước tính lên tới 225 tỷ đồng, bao gồm khoảng 100 tỷ đồng giá trị hàng hóa. Giới chức công ty chủ tàu cho hay, dù có đầy đủ bảo hiểm theo quy định, nhưng vụ tàu Sunrise 689 mất tích đang gây cản trở rất nhiều cho hoạt động của công ty về nhiều mặt.
Có cản trở nhiều, tức là mất cái nguồn kinh doanh, mất cái nguồn thu nhập của công ty. Kinh doanh hoạt động kinh tế là ngừng ngã hết. Công ty bây giờ chỉ có kêu gọi chính phủ và cố gắng phải khẩn trương vào cuộc, và bây giờ là không thể chờ các cơ quan ban ngành khác được, không phải chờ các công ty bảo hiểm được, mà chính phủ phải ra tay phải ngay khẩn trương, chứ không để chờ các cơ quan bảo hiểm hay là cái gì cả. Đấy, và công ty có đề nghị phản hồi chức trách thì là cơ quan chức trách thì vẫn đang tìm kiếm nỗ lực, vẫn đang lên triển khai phương án tìm kiếm hay triển khai phương án tìm kiếm.
Tàu chở dầu của Việt Nam bị mất tích giữa bối cảnh nạn hải tặc đang leo thang trong khu vực Đông Nam Á. Cục Hàng hải Quốc tế nói vụ việc này càng làm tăng thêm quan ngại về xu hướng mới của các cuộc tấn công do cướp biển gây ra. Giới chức Việt Nam cho hay địa điểm nhận được tín hiệu sau cùng của con tàu gần với các hòn đảo của Indonesia, nơi khét tiếng là hang ổ của hải tặc. Đây là lần đầu tiên một tàu hàng của Việt Nam bị mất tích ở Đông Nam Á. Trung Quốc hoàn thành đường băng quân sự ở Hoàng Sa. Bắc Kinh vừa hoàn thành một đường băng phục vụ máy bay quân sự trên một hòn đảo ở Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Tân Hoa Xã ngày 8 tháng 10 loan tin đường băng vừa mới xây, trải dài băng qua đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này và các hoạt động xây dựng, khai thác dầu khí của Trung Quốc tại đây đã làm leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội trong năm nay. Đường băng vừa hoàn tất là hành động mới nhất của Trung Quốc trong chính sách khẳng định chủ quyền tại khu vực. Động thái này diễn ra 2 năm sau khi Bắc Kinh công bố thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm để quản lý hành chính một khu vực rộng lớn ở Biển Đông. Đường băng có chiều dài 2.000 mét và sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Tân Hoa Xã nói, với việc hoàn tất đường băng này, các máy bay quân sự có thể đặt ở Hoàng Sa, cải thiện đáng kể khả năng quốc phòng của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thành phố Tam Sa có một đồn quân sự và trong năm nay, Trung Quốc bắt đầu thành lập một hệ thống tuần tra, một phần nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang tiến hành công tác mở rộng cơ sở hạ tầng và du lịch ở đây. Hồi tháng 6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh cho xây dựng một trường học trên đảo Phú Lâm. Đầu tháng 5, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển gần Hoàng Sa, khơi mào các cuộc bạo loạn bài Trung ở Việt Nam. Khuyến cáo Mỹ, Nhật về việc điều chỉnh hướng dẫn quốc phòng. Trung Quốc hôm nay lên tiếng khuyến cáo Mỹ và Nhật chớ phá hoại lợi ích của một nước thứ ba trong việc điều chỉnh hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh bất kỳ thay đổi nào trong thỏa thuận hiện thời cũng không nên vượt quá các mối quan hệ song phương và gây hại cho lợi ích một bên thứ ba. Bình luận của ông Hồng được đưa ra không lâu sau khi Washington và Tokyo đưa ra báo cáo tạm thời về các nỗ lực điều chỉnh bản hướng dẫn quốc phòng, quy định hợp tác quân sự giữa đôi bên. Quan hệ an ninh tăng cường giữa hai nước Mỹ-Nhật diễn ra sau khi chính phủ Tokyo quyết định nới lỏng các rào cản pháp lý mà bản hiến pháp hòa bình đặt ra đối với lực lượng phòng vệ Nhật, cho phép thực thi quyền phòng vệ tập thể nếu Nhật bị đe dọa và chấm dứt việc cấm Nhật hỗ trợ một nước đồng minh trong trường hợp nước đó bị tấn công. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói, việc thúc đẩy thay đổi các quy định quốc phòng của Nhật, một phần bắt nguồn từ các mối lo ngại về thái độ gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với các nước trong khu vực. Tháng 10 năm ngoái, Nhật và Mỹ nhất trí điều chỉnh hướng dẫn về hợp tác quốc phòng trước cuối năm nay để đối phó với các thách thức về không gian và không gian mạng.